Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 1 tháng 7, Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 31. Tiếp theo về luật buộc giữ ngày Chủ nhật. Ngày nay, giống như những thời kỳ hào hùng của giáo hội thuở ban đầu, các hoàn cảnh khó khăn đang phát sinh trong nhiều miền trên thế giới và tác động đến nhiều người muốn sống trọn vẹn lòng tin của họ. Thỉnh thoảng, môi trường xã hội tỏ ra rõ ràng là không thiện cảm và thường xuyên hơn thờ ơ và không chấp nhận sứ điệp tin mừng. Người tín hữu phải biết cậy dựa vào sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô hữu, nếu không muốn ngã quỵ. Vì thế, họ cần phải xác tín rằng, việc họp mặt với những anh chị em khác vào Chủ nhật, để cử hành cuộc vượt qua của Chúa trong bí tích của giao ước mới, là một việc vô cùng quan trọng cho đời sống đức tin của họ. Vì thế, nhiệm vụ đặc biệt của các giám mục là phải làm sao cho tất cả các tín hữu nhận biết giá trị, thánh hóa và cử hành Chủ nhật thật sự như một ngày của Chúa. Trong ngày đó, giáo hội tụ họp để làm sống lại ký ức về mầu nhiệm vượt qua nhờ vào việc lắng nghe lời Chúa, việc dâng lễ hy sinh của Chúa Giêsu, việc thánh hóa ngày này bằng lời cầu nguyện, bằng các việc bác ái và nghỉ làm việc. Tiếp tông thư Ngày của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 48. Mùng 2 tháng 7, thứ hai tuần thứ 13 mùa thường. Mùng 3 tháng 7, thứ ba Thánh Tôma Tông Đồ lễ kính. Mùng 4 tháng 7, thứ tư Thánh Nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5 tháng 7, thứ năm đầu tháng Thánh Anton Maria Zacharia Linh Mục. Mùng 6 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Maria Goretti, Trinh Nữ Tử Đạo. Mùng 7 tháng 7, thứ bảy đầu tháng. Và mùng 8 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường, năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một theo Chúa trọn vẹn hơn.
Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính người nắm giữ phần mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính người nắm giữ phần mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới trời cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Elisa rằng: Elise, có ông Sa-phát, người ở Aben Mehola. Ngươi đã sức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi. Elia ra đi tìm gặp Elise, con ông Sa-phát, đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. Khi Elia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức, ông bỏ bò lại và chạy theo Elia mà nói rằng: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài. Elia nói với ông: Ngươi đi đi, rồi trở lại. Ta có làm gì ngươi đâu. Elise nói, rời Elia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoàn ông đi theo làm đầy tớ Elia. Đó là lời Chúa. Xin bao toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Tôi thưa cùng Chúa, ngài là Chúa tể tôi, Chúa là phần gia nghiệp, là chén dành cho tôi. trên ngài nắm giữ vận mạng của tôi.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Tôi chúc tụng Chúa vì đã ban cho tôi lời khuyên bảo. Đó là điều lòng tôi tự nhủ, cả những lúc đêm khuya, tôi luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi. Vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không nao núng.
Lạy Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Bởi thế, lòng tôi vui mừng và linh hồn tôi hoan hỷ. Ngay cả đến xác thịt của tôi cũng nằm nghỉ an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để thân nhân của ngài thấy điều hư nát.
Lạy Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Chúa sẽ chỉ cho tôi thấy đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước tiên nhang, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh em được tự do, nhưng đừng lấy nể tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lời luật tóm lại trong lời này, ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thay nhau, anh em hãy coi chừng kẻo hủy diệt nhau. Tôi nói điều này là, anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thỏa mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt. Giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán. Vì tôi cơ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa người rằng: Lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng, lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giê-xu đáp, ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài diễn văn dành cho các bạn trẻ nhân chuyến viếng thăm Assisi hôm 17 tháng 6 vừa qua, kỷ niệm 800 năm biến cố Thánh Francisco trở lại, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các bạn trẻ là hãy tin tưởng, lắng nghe và để Chúa Kitô đến gặp gỡ mình. Bởi vì không những Chúa Kitô là một con người có sức thu hút, mà hơn nữa Ngài còn là đấng cứu rỗi duy nhất như tên chính tên gọi Giê-xu của Ngài. Những lời tâm sự trên đây của Đức Thánh Cha là những gợi ý thật hay để chúng ta suy niệm các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật thứ 13 thường niên hôm nay. Sách Các Vua quyển thứ nhất mô tả một cách đầy tượng hình về ơn gọi của ông Elise, người được Thiên Chúa tuyển chọn để thay thế ngôn sứ Elia. Câu chuyện ngắn gọn về ơn gọi của ông Elise cho thấy ơn Thiên Chúa kêu gọi con người không theo tiêu chí, thước đo kiểu trần gian, nhưng người tự do gọi mời họ. Và con người, khi nhận biết ơn Chúa kêu gọi, thì cần sẵn sàng và mau mắn lên đường thực hiện sứ vụ. Việc bước theo tiếng Chúa kêu gọi trong bài đọc thứ nhất được Đức Giê-xu xác nhận và nhấn mạnh hơn nữa với cách thức quyết liệt như chúng ta thấy trong Tin Mừng hôm nay. Trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay có hai phần rõ rệt. Đó là một làng miền Samari không đón tiếp Đức Giê-xu và các môn đệ khi Ngài đăng trình lên Jerusalem, và Đức Giê-xu đưa ra điều kiện cho những ai bước theo Ngài. Trong phần thứ nhất, Đức Giê-xu xác định rõ giáo huấn, cách sống và con đường cứu độ của Ngài với các môn đệ, đặc biệt là hai ông Gia-cô-bê và Gio-an, khi hai ông này muốn thổi bùng thêm hiềm khích giữa người Do Thái và người Samari vào thời điểm ấy. Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và trong phần thứ hai, Đức Giê-xu đưa ra những yêu sách triệt để đối với những ai muốn bước theo Ngài làm môn đệ, mà lời văn mang ít nhiều cách nói hoa dụ và cường điệu. Ba trường hợp cũng là những điều kiện để bước theo Đức Giê-xu được nêu lên. Thứ nhất, từ bỏ não trạng hưởng thụ an toàn về đời sống vật chất. Thứ hai, bổn phận với Thiên Chúa và sự sống mới trong nước trời là ưu tiên trên hết. Và thứ ba là sự quyết tâm dấn thân không chần chừ hoặc hối tiếc khi thi hành nhiệm vụ đã lãnh nhận. Chúng ta cần hiểu những điều kiện và cách nói của Đức Giêsu trên đây theo tinh thần của bài giảng về sứ mạng truyền giáo mà có lần Ngài đã nói: các con đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Nghĩa là một khi bước theo Ngài trên con đường rao giảng tin mừng thì phải đi trong tinh thần phó thác dấn thân. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đến trần gian để cứu chuộc con người trong tình yêu qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài không đến để gieo hận thù, để giết chết, nhưng để yêu thương, để cứu chữa, và hơn nữa, để hiến thân chính bản thân mình trên thập giá vì tình yêu cứu độ đó. Và cũng chính vì tình yêu đó, Đức Giêsu mong muốn và mời gọi từng người Kitô hữu bước theo con đường Ngài đã đi và quyết tâm sống tinh thần của Ngài. Tất cả điều kiện trong tin mừng hôm nay nhấn mạnh rằng Đức Giêsu đòi hỏi những người muốn theo sát Ngài phải quyết liệt từ bỏ não trạng hưởng thụ tiện nghi đời sống, cũng như tình cảm con người, không phải chỉ vì khổ chế cá nhân, mà hơn nữa là để tự do dấn thân cho cuộc sống vĩnh hằng đích thực trong nước trời. Thánh Phaolô đã bước theo và đã sống trọn con đường Đức Giêsu đã đi trong sự tự do đó. Và đồng thời, Ngài cũng khẳng định người Kitô hữu được kêu gọi là để tận hưởng sự tự do đó, một sự tự do tâm linh, một sự tự do trong thần khí mà thánh nhân kêu gọi người tín hữu Galata cũng như mỗi người chúng ta thể hiện trong đời sống đạo của mình. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Thế nên, anh em đã được tự do, nhưng đừng lợi dụng tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Cầu xin cho mỗi người Kitô hữu biết sống hết mình trong sự tự do đó, trên hành trình bước theo Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng thân thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người, người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta, bởi quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời,
đừng đánh đầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công giáo và Tông truyền. Tôi tin Sơn Con một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và luôn yêu thương chúng ta. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng và khiêm tốn dâng lên Người những lời nguyện sau đây cho bản thân cũng như những nhu cầu khác của anh chị em chúng ta.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa đối thương Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, các đức giám mục, đặc biệt là các đức giám mục Việt Nam cũng như đoàn dân Chúa được trao phó cho các ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn lành cho những nhà lãnh đạo, các cấp chính quyền và những người lo cho lợi ích chung của cộng đồng nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những người tận hiến cho Thiên Chúa, để nhờ ơn Chúa phù trì, họ trung thành tuân giữ những lời cam kết của họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang tụ họp nơi đây và những ai đang hiệp ý dâng thánh lễ này, biết bước theo Chúa Kitô trên con đường yêu thương với tinh thần của Thánh Phaolô, lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đó là những lời cầu khẩn chân thành của các tín hữu dâng lên Chúa. Xin Chúa lắng nghe và nhận lời chúng con cầu xin, mà ban những ơn lành chúng con hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cùng môn của lễ Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta
thật là xứng đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo nguyên, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tâm trời. Chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tâm trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chính Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chính Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chính Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài đã cứu chuộc trên đường đời, Ngài đã cứu chuộc trên muôn đời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trên đường thánh giá có mẹ cùng đi, mẹ gặp con yêu khi xác thân tiêu buồn, ngước mắt nhìn con lòng quặn đau như cắt, ôi đau thương nào đánh đi tình.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua ngày 24 tháng 6, là ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista. Vào trưa Chủ Nhật, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói những lời huấn đích như sau.
Cari fratelli e sorelle, questo C24 giugno, la liturgia ci invita a celebrare la solennità della nascita di San Giovanni Battista, la cui vita è tutta...
Anh chị em thân mến, ngày 24 tháng 6, phụng vụ mời gọi chúng ta mừng trọng thể lễ sinh nhật của Thánh Gioan Bautista. Đời sống của thánh nhân hoàn toàn hướng về Chúa Kitô, giống như cuộc đời của mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu. Thánh Gioan Bautista là vị tiền hô, là tiếng kêu được sai đến để rao giảng ngôi lời nhập thể. Vì thế, mừng kỷ niệm sinh nhật của Ngài có nghĩa là mừng Chúa Kitô đứng làm nên trọn những lời hứa của tất cả các tiên tri, mà Thánh Gioan Bautista là vị tiên tri lớn nhất, được gọi đến chuẩn bị đường cho đấng thiên sai ngự đến. Tất cả các sách phúc âm bắt đầu tường thuật về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu với bài tường thuật việc Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giô-đan qua Thánh Gioan Bautista. Thánh Luca đặt khung cảnh cho việc Thánh Gioan Bautista bước vào lịch sử cứu độ với biến cố lịch sử quan trọng. Quyển sách của tôi có tựa đề Chúa Giêsu quê Nazareth, bắt đầu từ phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giordano, một biến cố đã có âm vang rộng lớn vào thời của Chúa. Từ Jerusalem và từ khắp nơi Judea, dân chúng kéo đến lắng nghe Gioan rao giảng và chấp nhận để Ngài rửa cho tại sông Giordano, vừa xưng thú tội lỗi mình đã phạm.
La fama del profeta battezzatore crebbe a tal punto che molti si domandavano se fosse lui il Messia, ma egli...
Danh tiếng của vị tiên tri làm phép rửa tăng lên đến độ nhiều người thắc mắc, ông này có phải là đấng Messia không? Và tác giả sách Tin Mừng nhấn mạnh rằng, Thánh Gioan đã xác định một cách nhất quyết như sau, tôi không phải là đấng Kitô. Tuy nhiên, Thánh Gioan là người chứng đầu tiên cho Chúa Giêsu sau khi đã lãnh nhận dấu chỉ từ trời như sau. người mà con nhìn thấy Chúa Thánh Thần ngự xuống và đậu lại trên kẻ đó, thì đó chính là đứng làm phép rửa trong Thánh Thần. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 33. Việc này xảy ra khi Chúa Giêsu bước lên khỏi nước sau khi đã lãnh nhận phép rửa của Gioan. Gioan nhìn thấy Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu. Chính lúc đó, Gioan Bautista biết được thực thể trọn vẹn của Chúa Giêsu quê Nazareth và bắt đầu làm cho Ngài được biết trong dân Israel bằng cách chỉ ra Ngài là Con Thiên Chúa và là đứng cứu chuộc con người. Đây là chiên Thiên Chúa đứng gánh lấy tội trần gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 29. Như là vị tiên tri đích thực, Gioan đã làm chứng cho sự thật một cách không thỏa hiệp. Ngài tố cáo những lỗi phạm luật Chúa, cả khi kẻ lỗi phạm là người quyền thế. Vì thế, khi Gioan tố cáo tội ngoại tình của vua Herode và bà Herodiade, thì Ngài đã phải trả giá bằng chính mạng sống mình, vừa lấy cái chết tự đạo để ghi dấu việc phục vụ của mình cho Chúa Kitô, đứng là sự thật. Chúng ta hãy xin Thánh Gioan khẩn cầu cùng với lời cầu bào của mẹ Maria rất thánh, ngõ hầu vào thời đại chúng ta, giáo hội biết luôn sống trung thành với Chúa Kitô và can đảm làm chứng cho sự thật và tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce Ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut digni eficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut quia angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovemus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau lời kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc rằng Chủ nhật 24 tháng 6 là Chủ nhật trước lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, là ngày mà giáo hội tại Italia cử hành ngày gọi là ngày đóng góp cho công việc bác ái của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã nói với các tín hữu như sau: Anh chị em tín hữu Italia thân mến, tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều vì lời cầu nguyện và sự nâng đỡ đầy tình liên đới mà qua đó anh chị em tham dự vào công việc rao giảng tin mừng và hoạt động bác ái của người kế vị Thánh Phêrô trên toàn thế giới. Sau đó Đức Thánh Cha chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã khuyên các tín hữu hãy là những chứng nhân sốt sắng của tin mừng, sống hàng ngày phục vụ anh chị em mình và theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả chuẩn bị con đường của Chúa. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy cầu nguyện cho sự trở lại và cho sự tăng thêm sự thánh thiện, sao cho đời sống chúng ta chuẩn bị con đường cho Chúa và làm cho nước Chúa mau đến. Và như quý vị đã biết, sáng thứ Sáu vừa qua 29 tháng 6, đúng ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô và đã trao dây pallium là dây quyền tổng giám mục và là dấu chỉ cho sự hiệp thông với đứng kế vị thánh Phêrô cho 46 vị tân tổng giám mục chính tòa trên thế giới đã được bổ nhiệm trong năm qua. 46 vị tổng giám mục được bổ nhiệm đến từ 25 quốc gia thuộc năm châu. Trong đó từ Á Châu có 5 vị người Ấn Độ và 1 vị người Phi Lục Tân. Canada, Brazil, Mexico, mỗi nước cũng có 5 vị tổng giám mục nhận dây pallium. Từ Hoa Kỳ có 1 vị duy nhất là Đức cha Joseph Cooks, tổng giám mục giáo phận Louisville. Ngoài ra, vì những lý do đặc biệt có 5 vị tổng giám mục vắng mặt xin nhận dây này tại nhà thờ chính tòa ở địa phương mình. Đặc biệt, hiện diện trong thánh lễ, tại chỗ danh dự có phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople do Đức Tổng Giám Mục Emmanuel đặc trách Cộng đoàn Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Pháp hướng dẫn. Đến dự lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô bổn mạng của Giáo hội Roma. Rồi sau đó vào lúc trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của ngày lễ như sau. Lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mời gọi chúng ta một cách đặc biệt hãy cầu nguyện thật nhiều và hãy hành động một cách xác tín cho công cuộc hiệp nhất tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô. Đông và Tây phương Kitô hiện rất gần nhau và có thể nghĩ đến sự hiệp thông gần như trọn vẹn như công đồng Vaticano thứ hai nhắc lại. Công đồng này là như chiếc đèn pha hướng dẫn những bước tiến của con đường đại kết. Những cuộc gặp gỡ của chúng ta, những cuộc viếng thăm lẫn nhau và những đối thoại đang diễn ra, không phải chỉ là những cử chỉ lịch sự đơn thuần, hay những cố gắng để đạt đến một sự thỏa hiệp, nhưng là dấu chỉ của một ý chí chung để làm tất cả những gì có thể, để chúng ta có thể mau tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn mà Chúa Kitô đã khấn xin cùng Thiên Chúa Cha sau khi ăn tiệc ly với các môn đệ. Ut sin unum, ước gì họ được nên một. Trong số những sáng kiến này, có năm thánh Phaolô mà tôi đã cố ý công bố chiều hôm qua, tức là chiều áp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, bên cạnh chính mộ của thánh Phaolô tông đồ. Đây là năm thánh dâng cho thánh Phaolô từ ngày 28 tháng 6 năm 2008 và kết thúc ngày 29 tháng 6 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 2000 năm thánh Phaolô sinh ra. Và trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một vài ý chính của bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô tại đền thờ thánh Phêrô. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa lời tuyên xưng của thánh Phêrô, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, và Ngài mời gọi các tín hữu hãy đào sâu sự hiểu biết về đặc tính của Chúa Giêsu thành Nazareth. Đức Thánh Cha nói, ngày nay cũng có nhiều người đến gần Chúa Giêsu, nhưng họ đến từ bên ngoài. Các học giả lớn nhìn nhận tầm dốc tinh thần và luân lý cũng như ảnh hưởng của Chúa Giêsu trên lịch sử nhân loại. So sánh người với Đức Phật, Đức Khổng Tử, với Socrates và các hiền triết, các vĩ nhân trong lịch sử, nhưng họ không đạt tới sự nhìn nhận Chúa trong đặc tính duy nhất của người. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, trách vụ được Chúa ủy thác cho thánh Phêrô bắt nguồn từ nơi quan hệ bản thân của Chúa với người ngư phủ Simon, ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên khi Chúa nói, con là Simon, từ nay con được gọi là Kepha, nghĩa là Phêrô. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 42. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu không phải chỉ tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, nhưng còn phải tái học nơi Chúa, cách thức Ngài trở thành đấng cụ thể, và là con đường chúng ta phải noi theo, chấp nhận theo Chúa, cả trên con đường thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.